Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Văn Hiến hỏi như sau: Xin bác sĩ chỉ cho tôi cách phòng điều trị bệnh nhiệt miệng hiệu quả nhất. Tôi thường xuyên bị nhiệt miệng 5-6 năm nay rồi, cứ khoảng 2 tuần đến 1 tháng thì bị một lần kéo dài từ 1 đến 2 tuần. Tôi sử dụng loại thuốc kem như Camistat Gel, Oracocia, Sarcogel và thuốc nhiệt miệng PV, vitamin PP và thường uống multivitamin và một vài loại bác sĩ cho, nhưng chỉ đỡ được tức thời thôi. Còn vấn đề ăn uống, tôi hầu như là ăn chay trường, không uống bia rượu và thuốc lá. Vậy xin bác sĩ chẩn đoán và cho tôi một cách phòng trị bệnh này dứt điểm. Tôi rất chân thành cảm ơn bác sĩ trước.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin nói về một cái bệnh hay xảy ra ở các trẻ con 9 và 10 tuổi trở lên, cũng như những cái người trẻ tuổi chừng 20-30 tuổi. Và đó là cái viêm lở miệng tái hồi, từ tiếng Anh người ta gọi là recurrent aphthous stomatitis, hay là cái tiếng bệnh nhân gọi là canker sore. Chúng ta còn gọi đây là cái bệnh lở miệng hay là bệnh đèn lưỡi miệng hay là nhưng mà những cái từ này thì nó không có chính xác lắm. Chúng ta sẽ dùng ở đây là cái viêm lở miệng tái hồi. Trở lại cái bệnh viêm lở miệng tái hồi thì thường cái vết loét chừng 3 cho tới 10 mm, là chừng dưới 1 phân, dưới 1 cm phía trong môi hay là dưới lưỡi. Phía sau họng thì ít khi bị loét và trên vết lở nó có phủ một cái lớp trắng đục và bệnh nhân không sốt và hạch cổ không sưng. Tuy nhiên đôi khi có thể một cái hạch nhỏ nó sưng ở dưới cằm. Và bệnh làm cho bệnh nhân đau buốt, càng ngày càng đau nhiều nếu là ăn đồ nóng, chua hay là cay, và nhất là trẻ em có thể bỏ ăn và gây cho cái cơ thể bị thiếu nước. Và bệnh có thể bị tái đi tái lại nhiều lần, tuy là càng lớn tuổi thì càng bớt tái lại đi, càng ít bị bệnh nữa. Thì về nguyên nhân chúng ta chưa có rõ đích xác, và đây có lẽ không phải là một cái bệnh nhiễm trùng và không phải là một cái bệnh lây. Thì tuy nhiên một số bác sĩ người ta dùng kháng sinh, và chúng ta sẽ bàn cái chuyện này ở sau, kháng sinh tetracycline, và cũng có kết quả đáng kể. Vì tetracycline ngoài cái tác dụng chống viêm, ngoài cái tác dụng chống vi trùng kháng sinh, nó còn có tác dụng làm giảm viêm và có một phần ảnh hưởng di truyền gia đình trong số những cái trường hợp bị cái tái hồi lở miệng này. Thì có một số người chúng ta nói là giải thích là vì ăn đồ ăn nóng cho nên lở miệng và cần chữa bằng ăn uống đồ mát. Thì cái đó cũng là một cái cách diễn giải trong một cái vấn đề mà chúng ta chưa hiểu lắm. Nhưng mà theo cái y lý của Tây Phương thì họ không có lý luận như vậy. Tây Y thì họ cho rằng là có những cái yếu tố mà có thể mình chưa xác nhận được, như là yếu tố dị ứng. Ví dụ như bệnh nhân có thể dị ứng với một cái chất gọi là chất gluten. Thường thường người da trắng bị cái này nhiều hơn, tìm thấy ở trong bột mì và là một cái thành phần của bệnh celiac disease. Những cái người này họ bị lở trong ruột và trong miệng họ cũng bị luôn. Và họ làm những họ có bị những vấn đề thức hấp thụ thức ăn của họ cũng giảm kém đi. Thuyết thứ hai là có những cái yếu tố từ miệng nhiễm, và người ta nghĩ là những cái bạch cầu, những cái white cells trong cái hệ phòng thủ của cái cơ thể người bệnh nó tác động lên trên chính những cái tế bào của chính họ. Thì dù sao ngoài cái chuyện đau đớn là vì lở miệng thì đại đa số những cái người bệnh chỉ bệnh nhẹ và chừng 7 cho tới 10 ngày thì khỏi. Và trước khi đi vào vấn đề chữa trị của cái bệnh này, chúng ta cũng nên kể đến một số trường hợp, những cái nguyên nhân khác để cho mục đích thông tin. Nó có thể làm lở miệng, nhất là trẻ em. Ví dụ như cái bệnh sưng viêm miệng là stomatitis thì nó do những cái siêu vi gây ra và nó khá phổ biến ở trẻ em. Và ở Việt Nam chúng ta nghe nói nhiều đến một cái bệnh gọi là bệnh bàn tay, chân miệng, là từ tiếng Anh gọi là hand foot mouth disease, do một cái con siêu vi ruột nó gây ra và thường làm cho bé sốt, nổi mụn nước ở mông, hai bàn tay, bàn chân và kèm theo lở miệng. Thì những cái bệnh dịch tay chân miệng ở Việt Nam cũng như những nước Đông Nam Á như là Đài Loan, nó do một cái con siêu vi enterovirus 71 thì nó có thể nặng hơn và nó gây chết người. Nhiều hơn là những cái dạng mà chúng tôi ở Mỹ thường gặp ở bên Mỹ. Một cái bệnh khác là viêm miệng và nướu răng do siêu vi herpes, là herpes, và thường xảy ra các bé cùng dưới 3 tuổi. Vì đây là cái lúc đầu tiên mà các cháu tiếp xúc với cái siêu vi này. Điển hình là trước đó chừng 3 cho tới 50 ngày thì cháu có expose, là phơi nhiễm với cái con siêu vi này từ một cái người nào đó. Ví dụ như cái người nào cho cháu ăn hay là chơi với bé hay là dính nước miếng vào bên miệng của cháu. Và bắt đầu cháu sốt, sưng hạch vùng cổ và niêm mạc miệng sưng đỏ, thì sau đó những cái vết lở xuất hiện khắp nơi từ trước ra sau trong miệng của em bé. Một loài lở miệng khác ở trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thì cũng phải nghĩ đến nấm là Candida. Và bé bỏ bú thì miệng nhiều đốm trắng, niêm mạc và lưỡi sưng đỏ, thì cái bệnh này cũng dễ trị bằng cách dùng những cái thuốc như nystatin kháng lại cái nấm Candida. Và ngoài ra những cái lở miệng khác mà tôi xin kể sơ qua như là Varis Coxsackie A, nó cũng làm một cái bệnh sưng ở phía tuốt sau trong họng, gây sốt, nhưng mà vết lở ở trên hai cái cột đứng trước hai bên cái hạch amidan và phía sau vòm hầm. Và có những cái bệnh mà cũng thường gặp như ở bên Mỹ này, chúng ta gọi là strep throat, gọi là do con vi trùng Streptococcus A nó làm sưng hầu, sưng mũ và sưng amidan. Và bệnh này thì chữa cũng dễ thôi, là bằng nhóm penicillin uống trong 10 ngày. Và bệnh này có thể kéo theo cái bệnh thấp khớp cấp và ảnh hưởng tới tim khớp. Hiện nay thì ít thấy ở Mỹ, nhưng mà những cái người hành nghề ở Việt Nam hay là những cái vùng nhiệt đới có thể là thấy rất còn thấy nhiều. Cách đây 3-40 năm ở Việt Nam thì những cái bệnh này rất là thường gặp. Thì bây giờ nói trở lại về cái bệnh mà viêm lở miệng tái hồi, thì chúng ta nói về cái vấn đề trị liệu. Thứ nhất là một số người người ta đề nghị là có thể dùng kháng sinh có thể có ích và làm nó giảm đau và sưng, và căn cứ trên kinh nghiệm điều trị của họ, nhưng mà chưa được chứng minh một cái cách là có thực chứng khoa học. Thì người ta hy vọng là trong vết thương có thể có một cái vi khuẩn nó gây ra mà nhạy cảm với cái loại kháng sinh này, thường thường là cái loại tetracycline, dùng cho người 8 tuổi trở lên. Những cái người ở dưới cái tuổi đó thì có thể làm vàng cái răng của họ. Người ta lấy một viên 250mg tetracycline, người ta pha trong một ly nước và người bệnh súc miệng 4 lần trong một ngày trong vòng 4-5 ngày. Và hoặc là người ta có thể dùng cái thuốc tetracycline nó đã dưới cái dạng syrup, và người ta súc miệng cũng nhiều lần trong ngày, hoặc là một cái tetracycline khác là minocycline cũng tương tự như vậy. Nói thứ hai là những cái thuốc giảm viêm, thuốc cái hiệu nghiệm nhất là chúng ta thấy vị thính giả ở đây đang dùng là những cái loại corticoid, người ta chấm và càng vết lở trong miệng. Ví dụ như thuốc betamethasone valerate ointment, thoa 2 lần một ngày. Ở bên Mỹ thì có một cái tên thuốc gọi là Kenalog, viết là chữ K, chữ E-N-A-L-O-G, in oral base. Nó gọi là mô tả là dental paste, là một cái chất keo dùng cho răng, cho răng miệng. Và trong đó nó có chứa một chất corticoid đi kèm theo một cái chất kết dính để cho nó dính vào cái vết thương ở trong niêm mạc. Nếu trét vào vết lở và nhưng mà đừng có thoa hoặc là chà sát vào chỗ đó, chỉ trét lên trên thôi, 2-3 lần một ngày. Và nên nhớ là không có được dùng thuốc cho những cái trường hợp nhiễm trùng mà chúng ta vừa bàn sơ lược ở trên. Một cái thuốc khác trên thương mại tên là Aphthasol, viết là APHTHASOL. APHTHASOL có thể là còn được bán ở Việt Nam, nhưng mà bên Mỹ không có bán và không bán nữa là vì ế quá. Nó là chứa một cái chất tên là amlexansanox. Nó là cũng là một cái loại oral paste, là một cái chất cao để trét vào miệng và nó cũng khá hiệu nghiệm. Một số thuốc tê dùng trên vết thương có thể làm cho bớt đau. Ở bên Mỹ thì có thuốc gọi là Oragel, viết là O-R-A-G-E-L, Oragel, cold sore. Nó có chứa chất thuốc tê là benzocaine và chỉ dùng cho người lớn. Thuốc có thể súc miệng xong rồi nhổ ra, thì có là chất viscous là lidocaine, là một cái chất thuốc tê 2%, nhưng mà phải có toa bác sĩ. Trẻ con không có nên xài thuốc này vì nó làm mất cái phản xạ nuốt và nó làm tê phía sau họng, và như vậy nó có thể làm cho đứa bé nó sặc. Thuốc kế tiếp là một cái cách người ta dùng khá nhiều ở bên Mỹ, là người ta mới đi mua một cái chai thuốc Philips Milk of Magnesia. Nó được bán như là một cái loại thuốc đau bụng, nó chữa táo bón. và người ta trộn một muỗng, một teaspoon muỗng nhỏ với lại một muỗng Benadryl là thuốc diphenhydramine, là một cái thuốc allergy. Và người ta trộn hai thứ với nhau, người ta súc miệng trong một phút, sau rồi người ta nhả ra và có thể làm 3-4 lần một ngày cho đỡ đau. Một số người dùng cam thảo là licorice, bột hay là viên, bán ở các tiệm dược thảo, hay là người ta cũng có xài mật ong, lấy từ những cái tổ ong. Nhưng mà đừng có dùng những cái người cho những cái trẻ dưới 12 tháng, và những cái người dị ứng với ong thì không được dùng những cái thứ này. Và ngoài ra một số người còn dùng vitamin B, vitamin C liều cao là 500 mg, người ta uống đến 4 lần một ngày là 2 gram một ngày. Người ta sẽ dùng những cái chất gọi là probiotics, là những cái vi khuẩn lactobacillus, nó giúp cho vi trùng bình thường. Mà vi trùng bàng của chúng ta ở trong cái ruột da đó, thì người ta, một số người cũng dùng tới những cái probiotic như vậy. Và người ta cũng nhận xét rằng là những cái chấn thương nhỏ, những cái stress có thể gây viêm lở miệng, thì chúng ta có thể tránh stress và chúng ta vệ sinh miệng bằng cách dùng những cái băng chải tốt, không có làm trầy niêm mạc miệng, và tránh dùng kem đánh răng có chất sodium lauryl sulfate, việc là SLS. Nó là những cái chất mà nó làm cho kem sủi bọt. Và chúng ta cũng tránh ăn những cái thức ăn cứng như là mía, nhai mía hay là hạt cứng, có thể làm cho rát miệng và nó trầy trùa trong miệng. Và lúc lợ miệng thì tránh những cái chất chua, những cái chất gia vị cay và các thức ăn như chúng ta đã nói, nó cứng và nó có thể làm trầy. Trẻ em thì có thể bỏ ăn uống mà mất sức nước, và những cái nước thiên nhiên như rau má, trái cây có thể giúp cho bệnh nhân có thể đủ nước và calorie cần thiết lúc đang gặp khó khăn nhai nuốt là vì bệnh lở miệng này. Trong những cái số thuốc mà bệnh nhân kể, vị thính giả kể, thì có chất Camistat gel. Thì cái chất này nó là trích tinh từ hoa của cái cây liên chi là chamomile. Và thường dùng để chữa các vết loét. Trong đó nó còn chứa những chất là salicylate ở trong cái thuốc đó. Và một cái điểm cuối cùng thì chúng ta nên cẩn thận với những cái thuốc gia truyền, nhất là đối với trẻ con, những cái thuốc không có biết rõ xuất xứ. Và theo báo Việt Nam trong mấy năm gần đây thì tôi thấy có rất nhiều trẻ em bị nhiễm độc chì khi mà được đem điều trị vào nhà thương, là vì dùng những cái thuốc cam bôi trị những cái tưa lưỡi với triệu chứng tương tự như là viêm họng. Khi nó vào bệnh viện thì bị những cái triệu chứng viêm não. Và đây chỉ là một, đối với người lớn cũng như trẻ con, cái bệnh lở miệng này thì phần đông nó chỉ là một cái bệnh nhẹ mà thôi. Thì chúng ta cũng không có nên dùng những cái thuốc mà chúng ta không rõ xuất xứ và có thể tác hại đến những cái hậu quả mà chúng ta không có lường được. Và xin nhắc lại những cái điều chúng tôi nói ở trên đây chỉ hoàn toàn có tính cách thông tin mà thôi. Và xin chúc thính giả và bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.